đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, các bác sĩ bệnh viện phụ sản thành phố Cần Thơ vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho thai nhi bị quại tử gần hết chiều dài dây rốn từ trong bụng mẹ. Trước đó, thai phụ 23 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau tràn bụng. Qua thăm khám theo dõi, thai phụ được chẩn đoán ban đầu con so, thai 37 tuần 4 ngày, ngôi đầu, tim thai có nhịp giảm, lặp lại với dấu hiệu suy thai, nên các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn khẩn cấp, chỉ định mổ cấp cứu cho thai phụ, giúp bé trai có cân nặng 2.620 gram, chào đời an toàn. Hiện mẹ con sản phụ đã khỏe mạnh, chuẩn bị xuất viện.
Theo các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật, đây là một trong những trường hợp thai nhi bị tắc mạch rốn trong tử cung, rất hiếm gặp và nguy hiểm, với tỷ lệ 2,5 đến 4,5 trên 10.000 ca sinh. Nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời, thai nhi sẽ tử vong trước khi chào đời. Vì thế các bác sĩ khuyến cáo chăm sóc thai kỳ đúng cách và thực hiện khám thai định kỳ là điều cần thiết để đảm bảo thai nhi của mẹ được phát triển khỏe mạnh và không gặp biến chứng.
Mới đây, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long vừa phẫu thuật thành công thay khớp gối cho bệnh nhân nam 59 tuổi, ngụ tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, bị nhiễm trùng khớp gối nhân tạo phía bên trái và gây biến dạng. Trước đó một năm, bệnh nhân đã mổ thay khớp gối nhân tạo trái tại một cơ sở y tế. Gần đây, bệnh nhân có cảm giác đau đớn nơi khớp gối nhân tạo nên đã đến Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long thăm khám. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, người bệnh được chẩn đoán nhiễm trùng khớp gối nhân tạo trái, cần điều trị phẫu thuật thay lại khớp gối toàn phần. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc và chỉ định tập vật lý trị liệu. Quá trình hồi phục tốt, ngày thứ năm sau mổ, bệnh nhân có thể tập đi lại dần.
Quý vị và các bạn thân mến, hiện đang bước vào mùa nắng nóng, nhiệt độ môi trường cao tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của động thực vật chứa độc tố tự nhiên, thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh phát triển, khiến thức ăn dễ bị ôi thiêu. Nếu chế biến và bảo quản thực phẩm không đảm bảo, sẽ làm tăng nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, người dân cần chủ động thực hiện 10 nguyên tắc ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm sau đây.
Đầu tiên là chọn những thực phẩm an toàn. Bà con nên lựa chọn các loại thực phẩm tươi sạch, thực phẩm giữ được màu tự nhiên, không có màu sắc, mùi vị lạ, có dấu hiệu ôi thiêu hoặc là bị mốc. Cũng không nên tích trữ quá nhiều thực phẩm để sử dụng trong thời gian dài. Nếu không được bảo đảm tốt, những thực phẩm này có nguy cơ bị biến chất gây hại cho sức khỏe.
Nấu chín kỹ thức ăn. Thực phẩm cần được nấu chín khi ăn để loại bỏ nguy cơ bị ngộ độc. Muốn biết chắc chắn xem thực phẩm đó có được nấu chín ở nhiệt độ an toàn hay không, bạn có thể sử dụng nhiệt kế đo độ để kiểm tra. Theo các chuyên gia, thức ăn an toàn là khi được nấu chín ở nhiệt độ từ 60 đến 100 độ C. Vì vậy, khi ăn, bạn cần hết sức chú ý, chỉ ăn khi thực phẩm đã chín.
Ăn ngay sau khi nấu. Việc ăn ngay sau khi nấu giúp chúng ta tránh được những mối nguy hại khi thức ăn để lâu và biến chất. Hãy thực hiện điều này để đảm bảo được yếu tố an toàn thực phẩm. Đây là một trong những nguyên tắc vệ sinh an toàn thực phẩm được WHO khuyến cáo là quan trọng nhất.
Bảo quản cẩn thận những thức ăn đã nấu chín. Nếu bạn muốn giữ thức ăn để dùng lại trong khoảng 5 tiếng đồng hồ, thức ăn cần được giữ ở nhiệt độ trên 60 độ C liên tục hoặc đảm bảo lạnh dưới 10 độ C. Đặc biệt không nên cho trẻ em, người cao tuổi sử dụng thức ăn được đun lại nhiều lần.
Cần nấu lại thức ăn thật kỹ. Trong trường hợp dùng lại thức ăn cũ thì cần phải đun lại thật kỹ. Điều này sẽ hạn chế được tình trạng thức ăn bị biến chất, giúp tiêu diệt các vi khuẩn có hại và đảm bảo sức khỏe.
Tránh ô nhiễm chéo giữa thức ăn chín và sống với bề mặt bẩn. Thức ăn đã được nấu chín có thể bị nhiễm mầm bệnh do tiếp xúc trực tiếp với thức ăn sống hoặc gián tiếp với các bề mặt bẩn do dùng chung dao thớt để chế biến thực phẩm sống và chín.
Rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn và sau mỗi lần gián đoạn để làm gì khác. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thức ăn. Khi chế biến, bạn cần tuân thủ nguyên tắc rửa tay sạch để bảo đảm vi khuẩn từ tay không bị dính lên thực phẩm. Sau mỗi lần gián đoạn để làm việc khác, bạn cũng cần rửa tay thật sạch để đảm bảo sự an toàn cho thức ăn. Ngoài ra, nếu bạn gặp những vấn đề về nhiễm trùng ở tay thì cần băng bó kỹ trước khi chế biến để tránh vi trùng từ vết thương ảnh hưởng đến thực phẩm.
Chú ý giữ sạch cái bề mặt chế biến thức ăn. bạn cần vệ sinh sạch sẽ bát đũa thường xuyên thay và rửa lại bằng nước sôi. Do thức ăn rất dễ bị nhiễm khuẩn, đòi hỏi bạn phải thật cẩn thận và để ý đến những bề mặt dùng để chế biến thực phẩm.
Che đậy thực phẩm để tránh côn trùng và các động vật khác. Cần bảo quản thực phẩm trong hộp kính, lồng bàn, tủ kính để tránh các loài côn trùng và động vật khác. Nếu bạn sử dụng khăn để bảo quản thực phẩm thì cần phải giặt lại sau mỗi lần sử dụng.
Sử dụng nguồn nước sạch an toàn. Mọi thực phẩm đều cần được rửa và chế biến từ nguồn nước sạch. Bà con nên làm đá lạnh từ nước đun sôi để nguội để đảm bảo tiêu diệt hết vi khuẩn có hại.
Thưa quý vị và các bạn, nhiễm khuẩn đường ruột là bệnh lý đường tiêu hóa khá phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt là khi thời tiết nắng nóng như hiện nay là thời điểm khiến các bệnh truyền nhiễm tăng mạnh. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần cảnh giác với căn bệnh này.
Nhiễm trùng đường tiêu hóa ở trẻ là tình trạng hệ tiêu hóa bị nhiễm siêu vi hoặc vi khuẩn, phổ biến nhất là nhiễm siêu vi. Nguyên nhân chính gây bệnh này là do sự tấn công của các vi sinh vật, đặc biệt là những loại vi khuẩn và nấm men xâm nhập vào cơ thể. Theo bác sĩ Văn Thanh Cường, khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bệnh lý nhiễm trùng đường ruột ở trẻ em là tác nhân khiến trẻ bị tiêu chảy, biến ăn, sụt cân và để lại nhiều hậu quả khá nghiêm trọng. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể làm cho hệ tiêu hóa của trẻ ngày càng kém đi, ăn uống không tốt, khả năng hấp thụ dinh dưỡng sụt giảm, ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển về thể chất và cân nặng của trẻ.
Thời tiết thường nó sẽ thay đổi, vì vậy nguồn thức ăn nó cũng dễ bị nhiễm khuẩn, nên cái bệnh lý tiêu hóa cũng là rất là thường gặp. Thứ hai là do sức đề kháng của bé, một số bé mà cái đường ruột nó yếu sẵn thì nó cũng vẫn có nguy cơ tiêu chảy. Thứ ba là do cái vệ sinh ăn uống mình, khi mà mình tầm soát hết được mấy vấn đề đó thì sẽ hạn chế được cái tỷ lệ về nhiễm trùng đường ruột.
Khi mắc bệnh, các biểu hiện ở trẻ lúc đầu thường sẽ không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu chúng ta không để ý và quá coi thường việc này hoặc không theo dõi và điều trị thì sẽ dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng với theo nhiều mức độ khác nhau.
Thường thường bé nó có biểu hiện tiêu chảy thì thường đó, tính chất phân thường là sẽ đóng khuôn và nó ít hơn 3 lần trong một ngày. Trường hợp bé tiêu chảy thì sẽ bị bệnh tiêu chảy cấp, thì cái số lần, thứ nhất là số lần nó sẽ tăng lên lớn hơn hoặc bằng 3 lần trong một ngày, và tính chất phân nó sẽ thay đổi, nó sẽ sệt, nó lẫm hơn, có nước và không đóng khuôn. Ngoài ra bé có một số biểu hiện khác như là bé có thể sốt kèm theo nôn ói, lừ đực. Khi mà tiêu chảy nhiều quá, thứ nhất là bé có thể gây nhiễm trùng, thì có thể gây vô nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng máu. Thứ hai là bé có thể rối loạn điện giải, thì mấy cái này sẽ một số trường hợp hạ kali thì có thể gây chướng bụng nè, hoặc là bé có thể hạ kali máu thì có thể rối loạn cơ, một số trường hợp tăng hạ natri thì có thể gây co giật. Ngoài ra thì một số biến chứng khác như trẻ bị tiêu chảy nhiễm trùng kèm theo nôn ói thì bé nó ăn uống kém thì sẽ gây ra tình trạng là hạ đường huyết, cũng nguy hiểm, bé có thể biểu hiện như tay chân lạnh, vã mồ hôi, co giật.
Bác sĩ Văn Thanh Cường chia sẻ, thông thường sau khi thăm khám thực hiện các xét nghiệm thì tùy vào tình trạng sức khỏe của bệnh nhi, bác sĩ sẽ thực hiện phác đồ điều trị nhiễm trùng đường ruột thích hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất. Đối với nhiễm trùng đường ruột do virus, bệnh nhi có thể tự khỏi sau một thời gian nhưng cần bù nước đầy đủ cho cơ thể. Nếu tác nhân gây nhiễm trùng đường ruột là vi khuẩn, ký sinh trùng, bác sĩ thường chỉ định bệnh nhi điều trị thuốc kháng sinh bên cạnh việc bù nước. Vì thế, các bậc phụ huynh tuyệt đối không nên tự ý dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ để ngăn ngừa tình trạng kháng thuốc kháng sinh.
Thì chủ yếu á, nếu mà thường thường tiêu chảy cấp thì nó mắc nước nhiều, nhưng mà một số trường hợp tiêu chảy nhiễm trùng á, thì bé cần phải sử dụng kháng sinh. Mấy trường hợp này thì mình nên đi khám với bác sĩ. Bác sĩ sẽ khám và đưa ra chỉ định thuốc phù hợp cho mình, không nên điều trị tại nhà. Khi mà bé có trường hợp tiêu chảy mà sốt cao thì có nên đến khám bác sĩ ngay để có những cái chỉ định cần thiết cho bé và theo dõi kỹ càng cho bé.
Bên cạnh việc đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, thực hiện đúng chỉ định điều trị của thầy thuốc để giúp trẻ mau hồi phục sức khỏe, các bậc phụ huynh cần chú ý bù nước bằng đường uống để tránh bị mất nước bằng các loại dung dịch như Orezon, Hyris, Pediaflis, hoặc dễ nhất là cho trẻ uống nước dừa tươi. Vì trong dừa tươi cũng có những chất điện giải mà trẻ đã mất qua việc ói và tiêu chảy. Chia nhỏ bữa ăn hàng ngày để giúp trẻ dễ tiêu hóa hơn. Tránh để trẻ chơi ở nơi bụi bẩn, đồng thời vệ sinh sạch sẽ đồ chơi của trẻ và nhà cửa. Chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, ăn chín uống sôi, hợp vệ sinh. Nếu các dấu hiệu trở nặng không thuyên giảm, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chữa trị kịp thời. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị, dùng kháng sinh, thuốc cầm tiêu chảy bừa bãi, có thể không đạt hiệu quả điều trị mà còn gây hại cho trẻ.
Chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.